Hoa huệ giữa chông gai. Nguyên tác Daniel. Người anh hùng của Thiên Quốc phần 1. Lời giới thiệu. Đó là vào đầu tháng 2 năm 2001, chúng tôi cầu nguyện và trông mong tin tức về người công dân Thiên Quốc. Vào tháng 12, anh đã bay đến một nước Á Châu để đón gia đình sang Đức. Những tin tức đáng lo ngại đã khiến chúng tôi đến với sự cầu nguyện. Vào ngày 11 tháng 2, anh John bị biệt tâm, đã bay nhưng không đến nơi. Vào ngày 12 tháng 2, John bị bắt. Anh mang theo người những hộ chiếu và giấy tờ cần thiết của gia đình, để từ đó anh cùng gia đình bay sang Đức. Ngày 13 tháng 2, anh bị nguy cơ bị bắt tù từ 1 đến 3 năm và bị trao trả lại Trung Quốc. Điều đó chắc chắn sẽ là một án tử hình. Mỗi ngày chúng tôi chờ đợi tin tức về người công dân Thiên Quốc, là người mà quyền công dân ở dưới đất đã bị khước từ. Bây giờ anh ở đâu? Anh cảm nhận và suy nghĩ gì? Lại phải chia ly với gia đình và bị vào tù, lại phải gặp những nguy nan. Dẫu vậy, chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời cầm giữ tất cả trong tay Ngài và mở một lối ra. Đôi điều sơ qua về bối cảnh hiện tại. Người công dân Thiên Quốc này là ai? Tôi được vinh dự làm quen với người công dân Thiên Quốc ở vùng hoạt động của anh vào trong những năm 90. Đó là ở nơi hoang vu của rừng núi Trung Quốc, trong một hang động. Một giáo sĩ Phần Lan đã mời Erwin Winland và tôi làm một chuyến đi vào Trung Hoa nội địa. Chúng tôi đã đợi ở một sân bay Trung Quốc để bay tiếp. Đang trong lúc đó, chúng tôi đã lấy đồ ăn ra và ăn. Xung quanh chúng tôi có nhiều người bản xứ. Họ kinh ngạc nhìn chúng tôi ăn bánh mì đen Đức. Chúng tôi đã mời họ nếm thử. Họ ăn loại bánh mì lạ đó. Nhưng người dẫn đường chúng tôi cho biết rằng sau đó đã có vài người biến mất để đến chỗ kín mà làm nhẹ bụng. Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi. Những anh em Trung Quốc đã đón chúng tôi bằng một chiếc xe gọi là xe chở bánh mì. Erwin và tôi phải ngồi vào hàng ghế trong cùng của chiếc xe minibus. Có người đưa cho chúng tôi chăn đắp, không phải để đắp vào những ngày cao điểm giữa mùa hạ này, nhưng để trốn trong đó. Tôi nhớ đó là một chuyến đi đêm hối hả. Chúng tôi luôn luôn được nhắc nhở là phải im lặng, đặc biệt khi đi qua những đoạn đường có trạm gác công an. Vào gần sáng, chúng tôi đến một thành phố lớn. Chúng tôi dừng ở bên một khách sạn tương đối tồi tàn, đổ nát. Vì mệt nên chẳng mấy chốc tôi đã ngủ say. Sau đó, khi chúng tôi đi bách bộ qua những đường phố, tôi ngạc nhiên vì nghe nói rằng ở đây có đến nhiều con cái Chúa như vậy. Tôi tự hỏi, những người Trung Quốc mà tôi gặp ở đó có phải là anh chị em hay không? Nghe lời người dẫn đường, chúng tôi cẩn trọng và không muốn làm hại cho ai. Cuối cùng, trời đã tối, và trong buổi tối đó chúng tôi sẽ gặp người anh em John. Tôi còn nhớ mình đã hồi hộp chờ đợi, và lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường, ánh trăng đêm mờ nhạt chiếu thật huyền ảo trên cảnh vật ra sao. Những chiếc xe vận tải chở đá nặng nề chạy vù qua và cuốn theo bụi mù mịt. Chúng tôi đi qua những chỗ đổ nát và những nơi có lấp lánh ánh đèn, và cuối cùng đến một ngôi nhà nhỏ. Trong một phòng con có vài anh chị em đang đợi chúng tôi. Ở đây, lần đầu tiên tôi gặp anh, một người đàn ông nhỏ nhắn và rạng rỡ đến chào đón chúng tôi bằng một sự niềm nở mà người ta ít khi gặp trong những cuộc gặp gỡ lần đầu tiên ở nơi xứ lạ. Tất nhiên, chúng tôi rất hồi hộp và trông mong quá chừng. Ở nơi hoang vu hưu quạnh này có một đại hội người chăn. Ở đây, chúng tôi phải nói chuyện với các anh chị em lãnh đạo là những người dẫn dắt hàng chục nghìn người. Trong tâm tư, tôi tự hỏi buổi nhóm sẽ họp ở đâu vậy kìa? Đây là sự tiếp xúc đầu tiên của tôi với hội thánh bí mật. Tôi đã vài lần ở Trung Quốc và đã được nghe đây đó những lời làm chứng về những người tử đạo. Tôi đã gặp những người nam nữ từng ở tù 20 năm và nhiều hơn vì cớ Chúa Giêsu, chịu nhiều đau đớn trong tù. Nhưng những buổi nhóm như thế thường ở một khách sạn hay ở trong một nhà riêng. Lần này sẽ là một buổi họp có nhiều người chăn đến dự. John niềm nở nói với chúng tôi, trước hết nên ăn một chút gì đã. Có một bữa ăn thịnh soạn bằng sự hiếu khách của người Trung Quốc mà vợ tôi, Priyam Hindi, yêu thích những món ăn được dọn ra hơn là tôi. Điều đáng chú ý là bầu không khí tôi được chứng kiến ở đây. Người Tây Phương chúng ta thường có những quan niệm sai lầm về sự bắt bớ của những cơ đốc nhân trong nơi dầu sôi lửa bỏng. Tại đây, tôi kinh nghiệm ở giữa sự hoạn nạn, bắt bớ, một niềm vui, sự niềm nở và tiếng cười trong sự thông công với một người đã từng bị trên dưới 15 lần bị bắt và hàng năm ròng phải ở tù. Anh thật vui vẻ và cười nói hồn nhiên làm sao. Cuối cùng, sau khi chúng tôi đã ăn uống và đã nói chuyện xong, John nói, bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ nhóm. Erwin và tôi đi theo anh, cái sân mờ mờ dưới ánh trăng. Trong bóng tối, một lúc lâu sau chúng tôi mới có thể quen được với các vật xung quanh. Trong sân có nhà và chòi rơm. Phía đằng xa, người ta nghe thấy tiếng máy công nghiệp mạnh mẽ chạy. Đi được vài bước, chúng tôi đứng trước một bức tường, có một lỗ thủng. Chúng tôi khom người đi vào. Dưới ánh đèn pin, chúng tôi nhận ra đó là lối đi xuống một hang đá. Sau một lúc đi vòng vèo, có thể nghe thấy tiếng hát vọng ra từ đâu đó. Sau này chúng tôi mới khám phá ra trong thời gian bị cải tạo lao động ở một núi đá. John đã học được nghề đục đá để xây dựng hang đá trong những phiến đá. Lúc đó anh đã kêu than vì cực khổ. Chúa ơi, tại sao con phải làm công việc nặng nhọc này? Nhưng chương trình của Đức Chúa Trời là để anh học cho về sau. Sau khi được giải thoát, anh đã vận dụng điều đã học và tạo nên hang động này ở một nơi an toàn để có thể tổ chức đại hội những người chăn. Bây giờ chúng tôi được phép đi thăm chỗ đó. Trong lúc đó tiếng hát càng to hơn, cùng với những tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Khi chúng tôi bước vào phòng, chúng tôi thấy những gương mặt rạng rỡ. Đối với tôi, đó là khoảnh khắc cao đẹp nhất mà tôi từng được chứng kiến trong một buổi nhóm. Điều đáng ngạc nhiên là có ít nhất một nửa số những người tham dự là những thanh niên trẻ tuổi. Đa số đó lại là những cô gái trẻ. Họ là những người dẫn dắt Hội Thánh Bí Mật Trung Quốc, những người lãnh đạo Hội Thánh Tư Gia Trung Quốc sao? Đây là những anh hùng của Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, họ sẵn sàng liều mạng để dẫn dắt, an ủi, nhắc nhở, khích lệ, sửa đổi và gây dựng con dân Chúa. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và không xứng đáng để phục vụ những anh hùng đức tin này. Tôi sẽ phải nói với họ điều gì đây? Về phía họ, tôi cảm nhận một sự mong đợi. Chúng tôi thuộc trong số ít người Tây Phương được họ tin tưởng tiếp nhận giữa vòng họ. Về điều đó, chúng tôi biết ơn người bạn cùng đi của chúng tôi, là người đã nhiều năm có kinh nghiệm ở Á Châu và nói thông thạo tiếng Trung Quốc. Sau đó, Đức Chúa Trời đã cho tôi một lời cho những con người này, mà cho đến hôm nay tôi vẫn còn ngỡ ngàng kinh ngạc. Tôi nói về những anh em đã dòng Phao Lô chạy trốn qua tường thành Đa Mách và đã cứu ông khỏi bị giết. Tôi nói về sự quan trọng nắm giữ sợi dây của Đức Chúa Trời để những người được sự kêu gọi của Ngài có thể tiếp tục rao giảng tin lành. Lời đó được tiếp nhận nồng nhiệt và qua đó Đức Chúa Trời đã an ủi và khích lệ những người nghe. Đó là sự tiếp xúc đầu tiên của AVC, Ủy ban Hành động vì những cơ đốc nhân bị bắt bớ, với những người lãnh đạo hội thánh ở nơi bí mật. Kể từ thời điểm đó, mối liên lạc trực tiếp với hội thánh tư gia Trung Quốc được siết chặt, trong khi trước kia chúng tôi đóng góp phục vụ cho Trung Quốc qua những tổ chức truyền giáo khác. Trong những chuyến đi của tôi ở nước ngoài, tôi thường có thói quen thăm hỏi về những nhu cầu thiết yếu. Cũng giống như ở đây, tôi nghĩ rằng họ sẽ xin tiếp trợ thánh kinh và lời cầu nguyện. Nên tôi càng ngạc nhiên hơn khi nghe lời đề nghị của Jun. Đó là anh xin một chiếc máy gặt. Anh cần máy gặt để làm gì vậy? Và anh đã giải thích cho tôi. Những người truyền giảng tin lành như chúng tôi thường đi công tác 11 tháng trong năm. Khi họ có một tháng nghỉ ở nhà, thì họ dùng thời gian này để gặt vụ mùa, hầu cho gia đình họ được nuôi sống. Vậy nên, tuy những nhà truyền giảng nghỉ ở nhà, nhưng họ phải làm việc. Với một cái máy, việc thu hoạch có thể được hoàn tất trong 2 đến 3 ngày. Điều đó nghe sáng tỏ. Giá tiền một vài nghìn mark cũng có thể xoay sở được. Tôi đã hứa sẽ lo liệu. Bằng cách đó, những nhà truyền giảng có thể dành thời gian quý báu nghỉ ngơi với gia đình. Có điều tôi không biết, đó là qua công trình này, John được Đức Chúa Trời cho thấy một khải tượng đặc biệt. Anh nhìn thấy rằng một ngày kia Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh một máy gặt thuộc linh để thu hoạch mùa gặt linh hồn ở một quy mô rộng lớn và nhanh chóng hơn những công việc thủ công khó nhọc. John nhận được khải tượng rằng anh sẽ truyền giảng tin lành trên thế giới cũng như ở Tây Phương bằng một máy gặt lớn. Và khải tượng đã thành hiện thực. Trước đây 2 năm, trong một đại hội nhân sự của chúng tôi ở North Derrick, tôi có gặp lại John. Trong lúc đó, anh đã được giải cứu khỏi nhà tù một cách khác thường, như về sau chúng ta sẽ rõ. Một phép lạ của Đức Chúa Trời mà chúng ta chỉ thấy có ở trong công vụ các sứ đồ. Phép lạ thứ hai là do sự giúp đỡ của một người bạn sống ở Đức, anh đã làm một chuyến đi nguy hiểm từ Trung Quốc sang Đức và cuối cùng đã đến nơi. Đầu tiên, anh đã sống bí mật và im lặng, nhưng sau đó đã có cuộc gặp ở North Derrick như đã nói ở trên. Chúng tôi, với tư cách là một ủy ban quốc tế, vừa họp lại cùng với một vài khách mời. Lúc đó vẫn còn sự đề phòng. Anh chưa nên lộ diện công khai. Khi Jun bắt đầu cầu nguyện, không một cặp mắt nào còn khô ráo được. Tất cả đều bị sự hiện diện của Đức Chúa Trời đụng chạm bởi lời cầu nguyện đơn sơ và rúng động của người anh em. Khi anh gặp tôi, bày tỏ tình yêu chan chứa và sự kính trọng của anh và gọi tôi bằng Papa, làm tôi không tài nào quên được. Và bây giờ, trở lại với câu hỏi, người công dân thiên quốc đó là ai? Khi anh đến chỗ chúng tôi và sống với chúng tôi, anh đã kể cho chúng tôi câu chuyện của mình một cách trực tiếp. Chính sách tuyên truyền của Trung Quốc về sự tự do tôn giáo ngày càng gia tăng. Ngay cả ở Tây Phương cũng có những người giống như những anten, mật thám cho Trung Quốc. Khi đi gieo rắc những điều này, có thể là do Trung Quốc là một đất nước rộng lớn. Điều ở một vùng là đúng thì ở một vùng khác có thể hoàn toàn là bịa đặt. Điều có thể được phép ở một vùng thì ở một nơi khác có nghĩa là án tử hình. Đúng là cho đến hôm nay, những người cộng sản không những đã khống chế hội thánh ba tự túc chính quy bằng tư tưởng vô thần của họ, mà thực tế họ đã lãnh đạo. Đúng là có 12 triệu thánh kinh được in ấn ở Trung Quốc hợp pháp, nhưng điều đó không có nghĩa là 12 triệu thánh kinh đó được phân phát trong đất nước. Chúng được đem đi xuất khẩu để lấy ngoại tệ. Những hàng hóa về thánh kinh của Trung Quốc như vậy tương đối rẻ. Chính tôi đã nhìn thấy ở Nga bằng tiếng Nga. Đúng là ở đây hay ở đó có những giấy cho phép xây dựng hội thánh công khai, nhưng mặt khác những hội thánh hiện có bị phá hủy. Có nơi thậm chí có cả những trường thần học, nhưng cũng đúng là còn có những người chăn trong các hội thánh tư gia bị bắt giam, bị truy lùng, bị tra tấn trong tù, bị đánh đập và bị bắn. Bằng mọi cố gắng họ bị làm việc để khiến họ phải lìa bỏ niềm tin vào Chúa Giêsu, bằng mọi quyền lực người ta tìm cách phá hủy những công việc của hội thánh. John được gọt đẽo ra từ loại gỗ nào và được tôi luyện trong loại lửa gì? Để đức tin trở nên mạnh mẽ, tôi luyện cứng như thép thì bạn sẽ đọc sau đây. Trước đây hơn 100 năm, những giáo sĩ từ Tây Phương đã tìm đường đến Trung Quốc. Hồi đó, họ thường đi bằng đường biển. Khi gặp dân bản xứ, họ đụng độ phải sự kháng cự, phải vật lộn với những hoàn cảnh sống thiếu thốn và tệ mạt. Hết sức cố gắng, họ đã học một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ và gánh chịu nhiều đau khổ vì cớ đức tin. Nhiều người trong số họ cũng đã phải trả một giá cao nhất, sự sống của mình. Trong lúc họ đã gieo bằng giọt lệ, họ chưa biết được rằng nhiều năm sau đó, tại những nơi họ đã phục vụ, có vô số những linh hồn quý báu được bước vào nước trời. Hôm nay, sự phấn hưng ở Trung Quốc được nhiều người cho rằng đó là mùa gặt thuộc linh lớn nhất kể từ thời kỳ công vụ các sứ đồ. Những cơ đốc nhân Trung Quốc đi gặt hái nhiều bông trái bằng sự vui mừng. Thi Thiên 126, câu 5, câu 6. Nhiều người lãnh đạo truyền giáo ở phương Tây ngày nay đang ngóng đợi sự mở cửa ở Trung Quốc để những giáo sĩ Tây Phương có thể trở lại phục vụ ở đất nước rộng lớn này. Tôi cho rằng dịp tiện đó đã đi qua. Thiên kỷ mới đã trình báo bằng sự thay đổi kinh khủng. Chính những nhà truyền giáo Trung Quốc hôm nay đang chuẩn bị từ quê hương họ đi đến những nước khác. Hàng nghìn người trong số họ đã nhận được sự kêu gọi thánh, rời khỏi Trung Quốc và đi rao truyền tin lành cho thế giới. Họ sẵn sàng lên đường sau khi họ đã được tôi luyện và được nhào nặn trong những ngọn lửa của sự bắt bớ khốc liệt và những sự gian khó. Đó không phải là một sự phát triển mới. Trên 1.000 năm, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị Hội Thánh Trung Quốc cho giờ phút như thế này. Họ đã nhận được một sự kêu gọi thiên thượng để đem tin lành đến thế giới Phật giáo, Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Người công dân Thiên Quốc đứng ở tuyến đầu trong phong trào truyền giáo này. Anh là một cơ đốc nhân thuộc thế hệ thứ hai. Mẹ anh, qua lời làm chứng của một nữ giáo sĩ người Na Uy, đã tin nhận Chúa. Hôm nay, chính người trời đã thăm thế giới Tây Phương để qua đó tỏ lòng biết ơn những giáo sĩ trước kia trong công tác tiên phong của họ đã hết lòng hy sinh vì nhiệm vụ của mình và đã gieo những hạt giống. Anh đã thách thức những cơ đốc nhân ngày hôm nay. Hãy cùng đứng với những anh chị em Trung Quốc trong nhiệm vụ dùng tin lành đột phá thế giới. Nhiệm vụ của họ là đem tin lành ngược về Jerusalem. Có thể nói rõ hơn, trải qua những khu vực rộng lớn của thế giới, ở đó hầu như chưa hề được nghe về tin lành. Câu chuyện này muốn thách thức và khích lệ, và có thể sẽ làm cho người này, người kia thấy nặng trĩu trong lòng khi họ đọc về những sự bắt bớ cực khổ mà Hội Thánh Tư Gia ở Trung Quốc phải chịu ngày nay. Xin bạn hãy can đảm cùng đứng chung và ủng hộ những anh chị em Trung Quốc của chúng ta để đem tin lành ngược về Jerusalem. Chương 1. Quyển Thánh Kinh do một sứ giả của Chúa đưa đến. Jun sinh năm 1958. 10 năm sau khi Mao Trạch Đông, một người cộng sản, sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm 1958 là khởi đầu của một thời kỳ rất khó khăn cho người Trung Quốc. Lúc đó, Mao bắt đầu một trong những thí nghiệm vĩ đại của mình để hiện đại hóa Trung Quốc. Ông gọi đó là bước đại nhảy vọt. Những tư tưởng kỳ quặc càng ngày càng thâm nhập vào trong đời sống hàng ngày. Những bác nông dân được khuyến khích hãy mua cho mình những lò đúc kim loại để sản xuất sắt thép cho Trung Quốc, góp phần vào sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Những sáng kiến như vậy đã hoàn toàn bị thất bại. Sắt được luyện trong những lò luyện thô sơ như vậy không sử dụng được. Hàng triệu người Trung Quốc đã lãng phí biết bao giờ làm việc quý giá để sản xuất những loại sắt thiếu chất lượng đó. Bước đại nhảy vọt đã trở thành một bước thụt lùi to lớn. Chính quyền dưới thời Mao đòi hỏi nhiều sự hy sinh của quần chúng. Đáng buồn là những người được chủ nghĩa cộng sản giải phóng lại trở thành những người phải trả giá cho những giấc mơ không tưởng của sự lãnh đạo của họ. Bước đại nhảy vọt dẫn đến một nạn đói lan tràn toàn khắp Trung Quốc. John còn nhớ lúc còn nhỏ anh đã phải ăn xin ra sao. Hồi đó ở Hà Nam có những người ăn cỏ và vỏ cây để sinh tồn. Đó không phải là chuyện không bình thường. Vào trong những năm lúc John từ 1 đến 4 tuổi, có khoảng 8 triệu người bị chết đói ở Hà Nam. Lúc John lên 8 tuổi, Mao Trạch Đông bắt đầu một thí nghiệm khác, cuộc cách mạng văn hóa. Quyển sách nhỏ màu đỏ của Mao Trạch Đông đại diện cho nguyện vọng của người dân Trung Quốc được giải phóng khỏi tất cả mọi sự ràng buộc của xã hội, những khái niệm, tư tưởng văn hóa, phong tục tập quán và truyền thống lâu đời. Hàng triệu những thanh niên trẻ nổi tiếng là những hồng vệ binh được thả ra để đi giải phóng nhân dân, nhưng họ càng đem lại sự đau khổ và cực hình cho nhân dân. Những trường học và đại học bị đóng cửa, và cả cuộc sống của John cũng bị ảnh hưởng qua đó. Anh chỉ đi học có 3 năm phổ thông. Cuộc cách mạng văn hóa đối với các cơ đốc nhân đồng nghĩa với sự bị bắt bớ nhiều lần hơn. Tất cả các hội thánh bị đóng cửa và các cơ đốc nhân bị cấm đi cầu nguyện hay nhóm lại để thông công. Tất cả những hoạt động mê tín dị đoan, trong đó đạo Chúa cũng bị liệt vào, đều bị bài trừ triệt để và thậm chí còn mạnh hơn bao giờ hết. Ở giữa những sự biến động này, các tín đồ đã buộc phải nhóm bí mật. Nhưng tuy nhiên, vào thời gian này có nhiều người đã được thêm vào hội thánh của Đấng Christ. John được cứu khi lên 16 tuổi. Mẹ của anh là một cơ đốc nhân. Bà đến với Chúa lúc còn rất trẻ. Trong thời gian cách mạng văn hóa, những giáo sĩ bị bắt bớ và buộc phải rời khỏi Trung Quốc, nên có nhiều con chiên bị bỏ lại không có một người chăn. Vào thời gian khó khăn đó, mẹ của John đã xa cách Chúa. Khi anh lên 16 tuổi, vào năm 1974, cha anh bị bệnh rất nặng. Ông bị hen suyễn và đã phát triển thành ung thư phổi, rồi lan xuống dạ dày. Bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa. Chứng ung thư chỉ còn có một kết quả là cái chết. Nhưng sự mê tín cổ truyền vẫn còn lại trong gia đình John, nên bố anh đã mời ông thầy Pháp trong làng đến để đuổi ma ung thư ra khỏi ông. Bố của Jun tin vào quyền lực của các thầy Pháp, thậm chí đã khuyến khích con mình hãy trở thành học trò của ông thầy Pháp để học được môn phép thuật đó. Theo truyền thống, Jun cũng như đa số những thanh niên ở Trung Quốc đều sẵn sàng đi theo nguyện vọng của bố mình. Trung Quốc bị ảnh hưởng về đạo lý Khổng Tử trên 2.000 năm, đòi hỏi con cái phải vâng lời bố mẹ và những đấng bậc trong xã hội. Nên cậu thanh niên Jun, 16 tuổi, đã sẵn sàng học môn phép thuật phù thủy. Bệnh tình của bố đã làm một gánh nặng cho gia đình. Không chỉ họ không có đủ thức ăn mà còn không có đủ tiền. Mẹ anh đã bán hầu hết những tài sản trong nhà để chạy trọt thuốc men. Bà biết rằng chẳng bao lâu bà sẽ trở thành góa phụ. Tất cả những suy nghĩ của bà bị dồn ép bởi câu hỏi khủng khiếp. Gia đình mình sẽ sống ra sao đây nếu không có người đàn ông trụ cột trong gia đình? Trong những chuỗi ngày đó, vào một buổi tối, mẹ của Jun nghe thấy một giọng êm dịu nói với mình: "Chúa Giêsu vẫn luôn luôn yêu thương." Bà đã được Chúa đánh thức dậy. Bà đã dậy và quỳ gối cầu nguyện. Một lần nữa, bà đã ăn năn tội lỗi mình và đã tái dâng mình cho Chúa. Rất đáng ngạc nhiên là ngày hôm sau, bố của Jun đã được chữa lành. Jun nhận thấy rằng đó là Chúa Giêsu đã chữa lành bố mình, nên anh cũng đã tiếp nhận Chúa. Trong lòng anh đã hứa nguyện dâng mình để phục vụ Chúa Giêsu. Sau đó, mẹ anh đã nói là tất cả những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu được viết lại trong Thánh Kinh. Kể từ ngày đó, John ước ao được nhìn thấy quyển Thánh Kinh. Anh hỏi thăm những tín đồ, Thánh Kinh trông ra sao? Nhưng không ai trong số họ nhìn thấy Thánh Kinh bao giờ. Nên một ngày kia, John phải lặn lội gần 50 cây số để đến thăm một người kia mà người ta nói là người giảng đạo. Khi đến nơi, Jun nói cho ông mục đích của chuyến đi. Ông thấy anh còn trẻ quá nên không dám đưa Thánh Kinh cho anh xem. Ông nói, Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời. Đó là quyển sách từ trên trời. Không ai có thể có Thánh Kinh được. Nhưng nếu anh thực sự muốn có một quyển, anh có thể cầu xin Đức Chúa Trời ban cho. Nên ông đã bảo Jun hãy kiêng ăn và cầu nguyện. Jun thì không biết kiêng ăn và cầu nguyện như thế nào. Ông người chăn đã giải thích cho Jun. Kiêng ăn là không ăn. Cho đến khi thời gian kiêng ăn đã hết thì Chúa sẽ ban cho anh một quyển Thánh Kinh. Jun trở về nhà và kiêng ăn, cầu nguyện 2 tháng liền. Mỗi lần anh cầu nguyện, anh đều nói: Chúa ơi, xin cho con một quyển Thánh Kinh. Amen. 2 tháng trôi qua, không có điều gì xảy ra. John vẫn chưa nhận được quyển Thánh Kinh, nên đã lặn lội đến, gặp ông người chăn lần nữa. Ông người chăn nói, khi anh cầu xin Chúa một quyển Thánh Kinh, anh đừng chỉ quỳ gối và cầu nguyện, anh còn phải than khóc trước Chúa nữa. Anh càng tha thiết cầu khẩn bao nhiêu, anh càng sớm nhận được bấy nhiêu. Lần này, anh chỉ ăn một bữa trong ngày và cầu nguyện và than khóc trước Chúa. Nhiều tháng trôi qua, vào một buổi sáng sớm kia, khi Jun còn đang ngủ, anh mơ thấy một ông già. Ông cụ hỏi Jun, anh Jun này, anh có gì ăn không? Jun trả lời, không. Sau đó, ông cụ đã đưa cho anh một chiếc bánh mì nho. John đưa tay ra nhận, thì nó biến thành một quyển Thánh Kinh. John quỳ gối xuống nói, đáng tôn vinh danh Chúa, Ngài đã nghe lời cầu nguyện của tôi và đã ban cho tôi một quyển sách. Sau đó, John đã thức dậy. Tiếng khóc của anh cũng đã đánh thức bố mẹ. Khi họ nghe thấy tiếng anh kêu to như vậy, họ nghĩ rằng anh bị thần kinh. Jun nói cho họ về giấc mơ, nhưng họ đều cho là anh sắp mất trí. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên mở ra và có hai người bước vào. Họ không quen biết John, nhưng họ được Đức Thánh Linh dẫn dắt đến để đưa cho John một quyển thánh kinh. Đó là anh Vang và anh Song, đến từ một làng cách xa đó. Họ kể cho John rằng, có một giáo sĩ, sau một thời gian cầu nguyện, được Đức Thánh Linh dẫn dắt đem cho John một quyển thánh kinh. Hai anh em mang sách đến cho anh là những người chuyển tin. Kể từ ngày hôm đó, John đã học thuộc lòng mỗi ngày một chương thánh kinh. Vào một ngày kia, khi John đang đọc thánh kinh, Chúa đã hiện đến với anh trong một khải tượng. Ngài nói với anh ba lần, hãy ra đi và giao giảng tin lành. Chúa cũng nói chính xác cho anh địa điểm mà anh đến để phục vụ Ngài. Nhiều năm sau, sự kiện đó đã được ứng nghiệm. Có một lần, anh đọc một câu thánh kinh trong công vụ các sứ đồ. Anh đã chợt ngừng lại để tiếp nhận vào lòng. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đức Thánh Linh, đó là ai vậy? Khi anh hỏi mẹ, thì bà khó nhọc giải thích cho anh về những gì bà biết về Đức Thánh Linh. Nhưng câu trả lời của mẹ chỉ càng làm cho anh bối rối thêm. Cuối cùng, John cầu nguyện y như đã chép trong câu thánh kinh đó và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, con cầu Đức Thánh Linh, xin hãy ban cho con quyền phép của Ngài. Con sẵn sàng làm nhân chứng cho Ngài. Bỗng nhiên, có điều đã xảy ra. Một tình yêu không tả xiết và sự mặc khải về bản thân Đức Chúa Trời đã tràn ngập con người anh. Những bài hát mà anh chưa từng hát bao giờ đã tuôn trào ra từ trong anh như một dòng sông chảy cuồn cuộn. Những bài hát này ngày nay còn được hay hát trong những hội thánh tư gia ở Trung Quốc. Đó là một trong những biến cố quyết định trong cuộc đời của thanh niên John trẻ tuổi. Vừa mới tin Chúa, trước khi Đức Chúa Trời kêu gọi anh làm nhà truyền giảng tin lành. Bây giờ, chúng ta hãy đi tiếp những sự kiện đã được nói ở trên. Khi John nhận được sự kêu gọi, bắt đầu chuyến đi đầu tiên đến miền Tây và miền Nam. Chương 2. Hãy đi về phía Tây và phía Nam. Vào thời kỳ bắt đầu cuộc cách mạng văn hóa, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã thành lập đội Hồng Vệ Binh bất khả chiến bại. Gần một thập kỷ, bất kỳ nơi nào ở Trung Quốc họ đặt chân qua, họ đều để lại đằng sau một sự hoang vu rộng lớn. Trong mọi lĩnh vực của xã hội đều chế ngự một sự rối loạn về kinh tế và chính trị. Mọi người sống trong sự sợ hãi, chỉ được cung cấp tạm sống và không ai biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tuy nhiên, họ đã dần dần làm quen với điều đó ngay cả trước khi Mao Chủ tịch lên nắm quyền năm 1949. Những trận lụt dữ dội, hạn hán và đặc biệt là những sự tranh chấp giữa những băng đảng, những chủ nông và những nhóm cách mạng càng ngày càng trở nên bánh ăn hàng ngày. Người dân Trung Quốc đã sống hàng thế kỷ như vậy dưới những điều kiện bất ổn. Vào một buổi tối năm 1975, khoảng 10 giờ đêm, đa số những người dân của một thị trấn nhỏ ở trung tâm đất nước Trung Quốc đã lên giường đi ngủ. Cũng giống như hầu hết mọi người, họ đều đi qua một ngày làm việc mệt nhọc, nên họ mong được nghỉ ngơi. Cả chàng thanh niên John cũng đã nằm trên giường. Theo như thói quen của mình, John đã cầu nguyện một lúc lâu trước khi đi ngủ. John thường dành nhiều thời gian để cầu nguyện và đọc thánh kinh. Một món quà quý giá mà trước đây, một thời gian anh đã nhận được. John là một trong số ít người ở quê hương anh có thánh kinh. Cách thức anh được thánh kinh cũng đã gây cho nhiều cơ đốc nhân phải kinh ngạc. Quyển thánh kinh thật sự là quý báu đối với John. Anh mang theo nó cả ngày, tại nơi làm cũng như ở nhà. Và khi đã lên giường, anh đặt nó lên ngực. Không những John đọc thánh kinh, thậm chí anh còn thuộc lòng một phần lớn. Anh đã mong đợi với sự hy vọng đầy tràn rằng Đức Chúa Trời sẽ sai anh đi làm một chứng nhân cho Ngài. Trong buổi tối hôm đó, John vừa ngả lưng thì anh lại thình lình ngồi bật dậy và xuống khỏi giường. Anh chạy sang chỗ bố mẹ, lúc đó chưa ngủ, và hỏi mẹ: "Mẹ có gọi con phải không? Con có cần làm gì không?" Mẹ anh trả lời: "Không, tại sao?" John trả lời ngạc nhiên: "Nhưng có ai đó đã gọi con và đã nói tên con. Ai đã chạm vào con?" Mẹ của anh cũng không kém phần kinh ngạc, nói với anh: "Bố và mẹ không nói gì với con cả. Không có ai gọi con, hãy lên giường đi ngủ đi." Bà bảo anh. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh lại nghe thấy tiếng đó, lần này rất rõ ràng. "John, con phải đi về phía Tây và sau đó đi về phía Nam và rao truyền tin lành. Con phải làm nhân chứng cho ta." Và anh lại đến với mẹ và kể cho bà về điều mình đã nghe thấy. Bà rất sửng sốt và sợ là con trai mình bị mất trí, nên anh lại lên giường, quỳ gối và cầu nguyện: "Chúa ơi, nếu Ngài đã kêu gọi con thì hãy nói cho con biết điều Ngài muốn. Con sẵn sàng là một chứng nhân cho Ngài." Vào đêm hôm đó, khoảng 4 giờ sáng, John có một khải tượng. Anh nhìn thấy một ông già mà trước đó anh đã nhìn thấy trong một giấc mơ. Lần này, ông già đến với anh và nhắc lại những lời mà John đã nghe trong tối qua. "Trước tiên, con sẽ đi về phía Tây và sau đó là về phía Nam. Con sẽ truyền giảng tin lành và làm chứng nhân cho ta." Sau đó, bức tranh thay đổi và bỗng nhiên, John thấy một đoàn người đông. Ông già, một người có uy quyền, tỏa ra, đến nói với John hãy làm chứng cho họ. John lưỡng lự một lúc. Sau đó, ông già đã bảo John hãy cầu nguyện cho một phụ nữ đang ở trong đoàn người. Bà bị một tà linh áp chế. Anh vâng lời làm theo. Bà ta vật lộn như sắp chết, nhưng sau một hồi lâu cầu nguyện, bà hoàn toàn được giải phóng khỏi tà linh. Mọi người thấy điều đó đều kinh ngạc. Một thanh niên trẻ từ trong đoàn người đến với anh và hỏi: "Anh có phải là John không?" Người đó đã nói rằng những anh chị em ở làng họ đã cầu nguyện và kiêng ăn 3 ngày liền để anh đến giảng tin lành cho họ. John hỏi người thanh niên đến từ đâu. Người ấy đáp: "Em đến từ miền Nam." Sau đó, người thanh niên giới thiệu tên cho John và tên làng mình. John có ấn tượng sâu sắc trước sự nghiêm túc của con người này và hứa ngày hôm sau sẽ đến. Khi John tỉnh lại khỏi giấc mơ và khải tượng, anh biết chắc là Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh để truyền giảng tin lành ở miền Tây cũng như ở miền Nam. John xuất thân từ tỉnh Hà Nam, một địa phận ở trung tâm Trung Quốc. Có rất nhiều giáo sĩ người Na Uy đã làm việc ở đó từ trước Thế chiến thứ nhì cho đến năm 1950. Họ đã để lại những dấu ấn thuộc linh trong vùng này. Nhiều người Trung Quốc đã được biết về Chúa Giê-xu và đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. So với các tỉnh khác của Trung Quốc, ở quê hương của John có nhiều cơ đốc nhân. Mẹ của John là một người trong số họ. Trong những năm 40, bà đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng đến khi những người cộng sản lên nắm quyền, đa số những người lãnh đạo cơ đốc nhân bị bắt và bị kết án nhiều năm ở tù hay ở trại cải tạo lao động. Có nhiều người đã bị giết. Vào thời gian đó, so với tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc, thì đạo Chúa bị bài trừ nhiều nhất. Nó được xem như một thứ tôn giáo của Tây Phương, đạo của Mỹ, muốn đồng hóa dân Trung Quốc. Những sứ giả, những giáo sĩ bị coi như những gián điệp của chủ nghĩa đế quốc Tây Phương và của chủ nghĩa thuộc địa, muốn phủi sạch Trung Quốc. Dưới những điều kiện như vậy, có nhiều tín đồ Trung Hoa đã bắt buộc phải đi vào bí mật. Họ không được tự do thông công với những cơ đốc nhân khác hay học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Thật nguy hiểm nếu có ai đó bày tỏ công khai mình là cơ đốc nhân, tin Đức Chúa Giêsu Christ. Mẹ của John tuy không chối bỏ Chúa, nhưng do nhiều hoàn cảnh khác nhau, mối tương giao của bà với Chúa đã bị nguội lạnh. Điều này thường xảy ra trong số các cơ đốc nhân ở Trung Quốc vào thời gian đó. Chương 3. Chuyến công tác đầu tiên về phía Tây và phía Nam. Sau khi Đức Chúa Trời đã bước vào đời sống anh, John đã nói cho bố mẹ biết rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi mình làm một nhân chứng của Đức Chúa Giêsu cho toàn đất nước Trung Quốc. Mẹ anh muốn biết Đức Chúa Trời sẽ sai anh đi đâu bây giờ. John chỉ biết trả lời rằng Đức Chúa Trời gọi anh đi đến miền Tây và đến miền Nam để giao truyền tin lành. John đã kể cho bố mẹ về giấc mơ của mình. Anh giải thích cho họ rằng sau chuyến đi của anh đến miền Tây, vào ngay buổi tối hôm đó sẽ có một thanh niên trẻ đến nhà mình. John miêu tả người thanh niên trẻ trông giống như một người đến từ hướng Nam và mặc một chiếc áo trắng và quần nâu có miếng vá ở đầu gối. Nếu bố mẹ gặp thì hãy nói chàng thanh niên đó nán lại cho đến khi con trở về, John nói với mẹ. Những người trong làng của anh ấy, họ đã kiêng ăn và cầu nguyện 3 ngày để con đến làm chứng chỗ họ và giảng tin lành. Thanh niên đó có tên là Jin Kaiju. Cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đã sai con mình đi, mẹ của John cầu nguyện xin sự che chở, mặc dù bà hoàn toàn không hiểu về điều cậu con trai nói là gì. Khi John đi về hướng Tây, anh không biết đến làng nào, nên anh cứ đi tiếp tục. Anh đi qua một con sông, ở đó anh gặp một người anh em tên là Zhang. Người đó hỏi anh đi đâu. John đáp là Đức Chúa Trời đã sai anh đi về phía Tây và sau đó về phía Nam để làm chứng nhân cho Ngài và truyền giảng tin lành. Khi Zhang nghe câu chuyện của John, anh rất cảm động và nói: Tôi đến để gặp anh và đưa anh về làng chúng tôi, làng có tên là Làng Miền Tây. Những anh chị em ở đó đã được nghe câu chuyện anh đã cầu nguyện một thời gian dài để được một quyển thánh kinh và Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của anh ra sao. Họ mời anh hãy đến chỗ họ để giảng tin lành và đọc thánh kinh cho họ. Khi John đến làng thì lúc đó là mùa gặt. Những người nông dân ngoài đồng vừa nghe nói John đến, họ đã bỏ liềm cuốc xuống và chạy về nhà, nơi John đang ở đó. Họ muốn nhìn xem quyển thánh kinh của anh và lắng nghe anh. Những người trẻ, già, nam, nữ, tất cả đều chạy nhanh đến, vì cả đời họ chưa hề nhìn thấy tận mắt một quyển thánh kinh bao giờ. Khi John thấy sự đói khát lời của Đức Chúa Trời của họ, anh bắt đầu hát những bài hát mà Đức Thánh Linh đã ban cho mình. Những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má khi họ lắng nghe. Họ nài John hãy để lại nội dung bài hát cho họ và giục anh hãy đọc thánh kinh cho họ. Trong khi anh cầm lấy quyển thánh kinh, anh giải thích cho họ đã kiêng ăn và cầu nguyện ra sao cho đến khi Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện của anh. Vì anh không biết phải giảng ra sao, anh cứ bắt đầu đọc lại trong trí nhớ cả sách tin lành Matthew từ đầu đến cuối. từng chương tuôn ra từ trong anh. Những thiếu niên hầu như không hiểu điều anh nói là gì, và cả người nghe cũng không hiểu nữa. Nhưng thần của Đức Chúa Trời đã giáng xuống, và lời của Đức Chúa Trời đã đem lại bông trái. Những tấm lòng của họ được đụng chạm bởi lời của Đức Chúa Trời và bởi chân lý trong những lời nói của John. Cuối cùng, khi anh đọc đến tin lành Matthew chương 28, thì anh đứng lên và đến lúc anh phải rời khỏi làng. Nhưng mà họ muốn thêm hơn và anh đã tiếp tục đọc cho họ từ trong công vụ các sứ đồ. 12 chương đầu tiên đã tuôn trào ra từ trong anh. Khi John đến, ở làng đó chỉ có ít cơ đốc nhân, nhưng khi anh chia tay, số tín đồ đã tăng lên đáng kể. Đó là lần đầu tiên John nói về nước trời ở tuổi 17. Anh kể cho những dân làng rằng anh phải đi về miền Nam. Có những người ở đó đang đợi anh. Một phụ nữ đã hỏi anh sẽ đi đến làng nào? Anh đáp, anh sẽ gặp một người và anh đã nói tên người đó. Người phụ nữ đã kinh ngạc nói, anh cũng biết người này sao? Phải, trong một trường mực nào đó, anh biết người đó. Anh đã gặp người đó trong giấc mơ vào buổi sáng, khi anh hứa là sẽ đến đó làm chứng và giảng tin lành. Người phụ nữ tư lự một hồi, nước mắt rưng rưng. Người đó là em trai tôi, người phụ nữ nói. Người phụ nữ đó đã lớn lên trong làng mà John có ý định muốn đi đến đó. Bà đã kể về Chúa Giê-xu và nhiều người đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Bà cũng đã kể là John đã nhận được Thánh Kinh ra sao. Trong làng có nhiều người đã kiêng ăn và cầu nguyện cho John có thể đến giảng. Khi John bắt đầu lên đường trở về, có một phép lạ xảy ra, giống như Philip trong công vụ các sứ đồ đã kinh nghiệm. John sống cách xa làng miền Tây đó khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Khi anh lên đường trở về thì anh bỗng nhiên không mất một chút thời gian nào, đã về đến làng bố mẹ mình. Khi bước vào nhà, mẹ anh vui mừng, sung sướng gặp lại con. Ngay sau khi con vừa đi xong, có một người mà con đã nói rằng sẽ đến. Người đó giống như con đã kể. Mẹ hỏi anh ta, có phải tên anh là Du không? Và anh đến từ miền Nam. Anh hết sức ngạc nhiên vì những điều đó đều đúng. Mẹ đã hỏi có phải những người ở đó đã kiêng ăn và cầu nguyện 3 ngày để cho con trai tôi đến đó và đọc trong Thánh Kinh cho họ nghe không? Khi anh nghe, không những ngạc nhiên mà còn có một sự kính sợ. Anh ta đáp, làm sao bác biết tất cả những điều đó? Cháu chưa gặp bác trước đó một lần nào. Mẹ đã kể cho anh ta nghe là Đức Chúa Trời đã báo cho con trai tôi trong một giấc mơ. Mẹ cũng nói là con đã hứa khi trở về sẽ đến làng họ. John hỏi mẹ, người đó bây giờ ở đâu rồi? Anh ta không ở đây, mẹ anh nói. Mẹ đã hỏi anh có muốn uống gì không, nhưng anh đã về ngay lập tức để nói mọi điều đó cho những cơ đốc nhân khác ở làng mình và nói với họ Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện của họ. Anh quá bất ngờ đến nỗi đã bỏ quên chiếc mũ rơm lại. Trong khi John còn nói chuyện với mẹ thì Du đã đến, mệt đờ vì vừa quay lại. Mồ hôi chảy ròng rã, John cầm lấy tay Du và nhìn kỹ anh. Vì sao? Bởi vì người đó trông giống hệt như người anh đã thấy trong giấc mơ. John nói, anh là Du, anh và những người khác trong làng anh đã cầu nguyện 3 ngày để em có thể đến chỗ các anh. Tất cả những điều đó em đã thấy trong giấc mơ đêm qua. Chúa Giê-xu yêu anh. Du ôm chầm lấy John và khóc. Bây giờ, mẹ của John bắt đầu hiểu là con trai mình hoàn toàn bình thường và những khải tượng của nó không phải là một dạng bệnh thần kinh. Nên bà đã chúc phúc cho con trai và người khách. Cả hai đã lên đường về hướng Nam. Lúc đó trời đã xế tả. Đó là lần đầu tiên Jun đi về hướng Tây và hướng Nam để làm chứng về Chúa Giêsu. Ngọn lửa tin lành đã nhanh chóng lan tràn rộng rãi bằng những dấu kỳ và phép lạ. Vừa bước vào tuổi thanh niên, Jun khái niệm về hướng Tây và hướng Nam, đó là những vùng lân cận của làng Anh. Càng về sau, 25 năm tiếp theo, khái niệm đó đã mở mang đến những khu vực trong toàn cõi Trung Quốc và bây giờ đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Mỗi một giây phút rảnh rỗi, Jun đọc Thánh Kinh. Mặc dù anh không học một trường Thánh Kinh, nhưng anh đã nghiên cứu Thánh Kinh, học thuộc lòng và đào sâu, tra cứu lời của Đức Chúa Trời. Sự thành công về sau này của anh liên hệ cơ bản đến sự hiểu biết của mình. Tra cứu lời của Đức Chúa Trời và sau đó bởi đức tin vận dụng vào thực tế. Hôm nay khi nhìn lại, anh nói: nếu Chúa bảo tôi làm điều gì đó thì tôi luôn luôn sẵn sàng vâng lời. Chương 4: Sự bắt bớ, sự phấn hưng và sự mở cửa. Như thường xảy ra, kèm theo sự phấn hưng là những sự chống đối, bắt bớ và đau đớn. John, mẹ anh và nhiều cơ đốc nhân khác cũng đã bị công an bắt, đánh đập và bị nhục hình. Họ bị tố cáo là giảng công khai về niềm tin cơ đốc, là điều không được phép. Nhưng cho dù Satan đã làm mọi điều có thể, nó cũng không thể dập tắt ngọn lửa phấn hưng. Ngay giữa thời kỳ bắt bớ này, ngọn lửa phấn hưng đã cháy bùng và lan tràn ra mọi phương trời. Trong một làng ở phía Nam mà John đã đến thăm, sau đó vài ngày đã bị công an bất ngờ đến khám xét. Công an an ninh đã hùng hổ bắt giam tất cả các cơ đốc nhân trong làng. Nhưng điều ngạc nhiên là những cơ đốc nhân đã phản ứng bằng một sự vui mừng không thể tả được, đến nỗi nó đã chuyển thành những tiếng cười thánh. John cũng đã nói cho họ về những lời Chúa Giêsu nói rằng phước cho những ai chịu sự bắt bớ vì cớ ta. Và hình thức để bộc lộ sự vui mừng đó là tiếng cười. Những người công an chưa hề thấy có ai đó bị bắt mà lại cười được. Và vì họ nghĩ rằng chắc là những cơ đốc nhân muốn trêu chọc họ và hạ thấp họ, nên họ đã bắt đầu đánh đập các anh chị em tín đồ. Chẳng bao lâu, phòng công an an ninh càng thấy rõ rằng John là một trong những nhân vật then chốt trong vòng những cơ đốc nhân ở trong huyện. Tên của John thường xuất hiện trong những tài liệu công an. Đầu tiên mới ở mức độ địa phương, sau đó là đến cấp huyện, rồi đến tỉnh. Cuối cùng, tên anh cũng đã được biết đến ở những cơ quan và chính quyền các tỉnh lân cận. Trong những năm đầu, khi John trở lại với Chúa, anh đã dẫn hàng nghìn người đến với Đức Chúa Giêsu Christ. Khi lên 18 tuổi, anh bắt đầu đi công tác ở những tỉnh lân cận. Khi lên 20 tuổi, anh tổ chức những trường huấn luyện cho những nhân sự của mình. Anh hiểu được rằng một sự đào tạo kỹ lưỡng về lời của Đức Chúa Trời rất là cần thiết. Cùng trong thời gian đó, anh đã có liên lạc với những hội thánh tư gia hoạt động bí mật ở Trung Quốc. Một trong những mạng lưới hoạt động lớn nhất đó có tên là Phong trào Tái sinh và có nguồn gốc từ vùng mà John xuất thân. Đó là nơi mà một nửa thế kỷ trước, những nhà truyền giáo châu Âu đã gieo những hạt giống lời của Đức Chúa Trời. Những giáo sĩ này đặt trọng tâm vào việc những cơ đốc nhân phải thực sự được tái sinh. Nhiều người lãnh đạo những hội thánh tư gia còn trẻ tuổi, nhưng đó không phải là tuổi tác quyết định ai là người lãnh đạo, mà là sự trưởng thành thuộc linh. Vào mùa đông năm 1978, John và những nhân sự của mình bắt đầu cử hành lễ báp têm cho những tín đồ mới. Hầu hết họ làm báp têm vào ban đêm, vì lúc đó ít bị bắt bớ gay gắt hơn. Vào mùa đông, họ đục những lỗ thủng dưới con sông và làm báp têm những tín đồ dưới nước băng giá đó. Hàng trăm người có thể được báp têm trong một đêm. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1976, vị chủ tịch vĩ đại của Trung Quốc Mao Trạch Đông từ trần và cùng ra đi với ông là cuộc cách mạng văn hóa với những kết cục thảm hại. Nền kinh tế đất nước bị điêu đứng, xã hội Trung Quốc hoàn toàn bị chật khỏi đường ray. Về nhiều khía cạnh, Trung Quốc bị phát triển thụt lùi. Vào lúc đó, điều cấp thiết là củng cố đất nước và đưa các sinh hoạt trở về sự bình thường hóa. Vào năm 1979, khi John 21 tuổi, Đặng Tiểu Bình lên lãnh đạo. Đặng đã lập tức thi hành những biện pháp để bình thường hóa Trung Quốc, một sự cần thiết tuyệt đối, thuộc vào một phần trong chính sách của sự mở cửa. Ông cho phép tự do tôn giáo phần nào, ít nhất cũng như những cơ đốc nhân trong những năm 50 đã được hưởng. Đặng đã cho phép những tổ chức lớn có tên gọi là năm tổ chức tôn giáo yêu nước, bao gồm Phật giáo, Lão giáo, Hồi giáo, Công giáo và Tin lành hoạt động trở lại. Tổ chức chịu trách nhiệm về hội Tin lành có tên là Phong trào Ba Độc lập yêu nước, hay còn gọi là Hội Thánh Ba Độc lập. Phong trào Ba Độc lập được hình thành từ những năm 50 do đại đa số những nhà thần học tự do. Trong cuộc cách mạng văn hóa, tất cả những hoạt động tôn giáo, kể cả của Hội Thánh Ba Độc lập đều bị nghiêm cấm. Bây giờ, dưới thời Đặng, Hội Thánh Ba Độc lập lại được phép hoạt động trở lại. Đảng Cộng sản thấy rằng phải công nhận chút ít niềm tin của người dân là một điều cần thiết, nên đã cho phép tự do tôn giáo trong một chừng mực nhất định. Họ tin rằng tất cả các tôn giáo rồi sẽ qua đi. Theo như học thuyết Marx, thì đó chỉ là một câu hỏi của sự tiến bộ và sự giáo dục đầy đủ, và tất cả mọi loại hình tôn giáo sẽ bị biến mất khỏi đầu óc con người. Nhưng sự tự do tôn giáo này có một điều kiện tiên quyết kèm theo, đó là họ phải quy phục sự kiểm soát của nhà nước. Những tổ chức tôn giáo không được phép đối lập lại những giá trị và mục đích của chính phủ Trung Quốc trong việc xây dựng đất nước. Ngày nay, Hội Thánh Ba Độc lập được ủng hộ bởi một hiệp hội có tên gọi là Hội đồng Cố vấn của những Cơ đốc nhân và Văn phòng phụ trách về những vấn đề tôn giáo, một cơ quan của chính phủ với chủ trương áp dụng những mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản. Những tổ chức này canh phòng để cho đường lối của Đảng liên quan về vấn đề tôn giáo được thi hành ở Hội Thánh Ba Độc lập, cho dù đó là bằng bàn tay sắt hay là bằng găng tay nhung. Người Trung Quốc được tuyên truyền rằng họ chỉ cần thực hành đức tin một cách cá nhân và giữ cho mình. Sự giảng đạo và thờ phượng Chúa chỉ được cho phép ở những hội thánh chính quy được đăng ký với nhà nước. Những người trẻ hơn 18 tuổi không được phép tham dự buổi thờ phượng Chúa. Giảng Tin lành công khai bị tuyệt đối nghiêm cấm. Về phần hạ tầng, trong vòng Hội Thánh Ba Độc lập, có nhiều cơ đốc nhân sốt sắng muốn làm chứng về đức tin của mình cho những người khác ở ngoài hội thánh, nhưng họ phải được sự chấp thuận của chính phủ về điều đó trước khi đi ra và giảng đạo. Hội thánh tư gia bác bỏ mọi điều kiện này và không muốn để cho những người như vậy lèo lái hay định đoạt, vì đó là những người không chấp nhận giá trị lời của Đức Chúa Trời. Theo cách nhìn của Hội Thánh Tư Gia thì một chính phủ vô thần không thể nào lại có thể đảm nhận sự lãnh đạo Hội Thánh được. Kể cả John, anh luôn luôn là người đứng lên, nói rằng Hội thánh tư gia cần phải tách ra khỏi sự kiểm soát của chính phủ.
Những bức chân truyền giáo, ôi xinh đẹp thay, xích sống trong lời Chúa ban cho đời đây. Những bước chân truyền giáo không ngày gì gian lao, ban cho cùng đi tới. Những bước chân truyền giáo qua bao đèo cao, tiếp nối bao đồi núi, qua bao rừng sâu, qua bao nhiêu ruộng nương, qua từng miền cô thôn hay phố đông nhiều người, cùng nhau ra đi bao miền xa, bên nhau tắc kề vai bên vai không ngại khó. Đời bao đau thương nhưng lòng luôn trung kiên đem tình cha rao báo khắp nơi. Cùng nhau hân hoan chung lòng mang tình yêu rao truyền cho nhân gian ân tình Chúa. Rồi đây mai sau khi đời thôi thương đau, ta cùng nhau vào trong nước trời. Những bước chân truyền giáo đi qua nẻo nơi, có Chúa luôn cùng bước, ta không dừng chân. Cứ vâng tin lời Chúa, cho dù nhiều gian lao, ta vẫn còn đi tới. Những bước chân truyền giáo, ôi xinh đẹp thay, sức sống trong lời Chúa mang cho đời đây. Tiên bước ta cùng đi, tin lành cùng gieo ra, bao thế nhân đợi chờ. Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng, những bàn chân của những người rao truyền tin lành là xinh đẹp biết bao. Cùng nhau ra đi bao miền xa, bên nhau ta kề vai bên vai không ngại khó. Đời bao đau thương nhưng lòng luôn trung kiên đem tình cha rao báo khắp nơi. Cùng nhau hân hoan chung lòng mang tình yêu rao truyền cho nhân gian ân tình Chúa. Rồi đây mai sau khi đời thôi thương đau, ta cùng vào trong nước trời. Những bước chân truyền giáo đi qua ngàn nơi, có Chúa luôn cùng bước, ta không dừng chân. Cứ vâng tin lời Chúa, cho dù nhiều gian lao, ta vẫn còn đi tới. Những bước chân truyền giáo, ôi xinh đẹp thay, sức sống trong lời Chúa mang cho đời đây. Tiên bước ta cùng đi, tin lành cùng gieo ra, bao thế nhân đợi chờ.